Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay Chủ nhật, ngày 9 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ mùng 10 đến 11 tháng 4.
Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thành phố sáng tạo.
Sẽ tiến hành kiểm định chất lượng hàng ngàn công trình kiến trúc, biệt thự cổ trên địa bàn thành phố.
3 học sinh nhập viện, Hà Nội cảnh báo nguy cơ ma túy trong thuốc lá điện tử.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, ngân hàng Credit Suisse phá sản có thể khiến kinh tế Thụy Sĩ sụp đổ.
Cảnh báo nguy cơ virus Marburg lây lan từ châu Phi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thonglun Sisoulith, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 4. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sau khi được Quốc hội khóa 15 bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp bất thường lần thứ tư ngày 2 tháng 3 vừa qua. Dự kiến trong thời gian thăm Lào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dự lễ đón chính thức, hội đàm và cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ hội kiến Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào, tiếp Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào Việt Nam, dự chiêu đãi chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và gặp một số đại diện cộng đồng Việt Nam tại Lào. Những hoạt động quan trọng này sẽ giúp tạo ra xung lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào, tất cả các kênh và lĩnh vực hợp tác, góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai đảng, hai nước, trong đó có thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch nước cũng sẽ tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh, tượng đài Chủ tịch Cây Sôn Phôn Vi Han, tới thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Lào anh em dành cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký tờ trình gửi Chính phủ dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Bộ Nội vụ cho biết, kết quả sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2019-2021 tuy đã giảm được 8 huyện và 563 xã, nhưng đến nay, đa số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vẫn chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Cụ thể, trong tổng 705 đơn vị hành chính cấp huyện hiện nay, so với tiêu chuẩn quy định về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, thì chỉ có 127 đơn vị có cả hai tiêu chuẩn đạt từ 100% trở lên. Đáng chú ý là có 52 đơn vị có cả hai tiêu chuẩn chưa đạt 70%, thuộc diện phải sắp xếp, sắp nhập trong giai đoạn 2023-2025. Trong tổng số 10.599 đơn vị hành chính cấp xã, thì có đến 1.037 đơn vị, chiếm 9,78% có cả hai tiêu chuẩn chưa đạt 70%, thuộc diện phải sắp xếp, sắp nhập trong giai đoạn 2023-2025.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sau khi phục hồi mạnh mẽ vào 2021, vốn đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam năm 2022 lại giảm hơn một nửa do những khó khăn từ tình hình kinh tế thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một thị trường hấp dẫn và triển vọng trong dài hạn. Theo báo cáo Đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam 2023 do Quỹ đầu tư mạo hiểm DoVenture và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia mới công bố, trong bối cảnh mùa đông gọi vốn toàn thế giới, tổng số vốn đầu tư vào Startup Việt Nam ở lĩnh vực công nghệ đạt 634 triệu đô la Mỹ, giảm 56% so với năm trước, với 134 thương vụ đầu tư. Sau năm bùng nổ 2021, vốn đầu tư vào Startup Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế toàn cầu. Để vượt qua khó khăn này, các chuyên gia khuyến nghị startup tập trung vào các khía cạnh cơ bản của doanh nghiệp, sử dụng vốn khôn ngoan, liên tục điều chỉnh chiến lược hoạt động theo những thay đổi của môi trường kinh tế. Những lĩnh vực tiềm năng hút vốn đầu tư là những lĩnh vực mới như công nghệ giáo dục hay sự kết hợp công nghệ lõi hiện đại như Genetic AI, ChatGPT và đời sống.
Với gần 40.000 tài khoản mở mới trong tháng 3, thị trường chứng khoán chỉ đón nhận thêm 140.024 tài khoản mới kể từ đầu năm, đạt khoảng 5% tổng số tài khoản mở mới trong năm ngoái. Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, tính đến hết tháng 3 năm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có tổng cộng 7,038 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán. Trong đó, số lượng tài khoản giao dịch trong nước đạt gần 6,979 triệu tài khoản, chiếm khoảng 99,2%. Số liệu kể trên đồng nghĩa với việc thị trường đã đón nhận thêm 39.802 tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới trong tháng 3. Số lượng mở mới chỉ nhanh hơn đôi chút so với mức thập kỷ lục trong vòng 30 tháng ghi nhận vào tháng 1 đầu năm nay.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đề án đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn. Giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.
Ngân hàng Chính sách Xã hội đã công bố tổng doanh số cho vay tín dụng chính sách xã hội đã đạt 21.861 tỷ đồng, với gần 485.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn chính sách cũng đã hỗ trợ tạo việc làm cho trên 129.000 lao động, giúp 1.917 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp hơn 17.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng hơn 352.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng 493 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống và mua, thuê mua, xây dựng 1.376 căn nhà ở xã hội. Hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được duy trì ổn định, triển khai thực hiện tốt thông qua 10.437 điểm giao dịch xã với 168.551 tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả, kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Thị trường bất động sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn ở thời điểm đầu năm 2023, thiếu nguồn cung, thanh khoản giảm do vướng mắc về pháp lý và thiếu vốn đầu tư, nên chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2023 có tới 80% môi giới bất động sản nghỉ việc. Theo đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong quý 1 năm 2023, thị trường tiếp tục trạng thái trầm lắng, chưa có dấu hiệu phục hồi. Sau 3 tháng đầu năm, đã có tới 80% môi giới bất động sản nghỉ việc. Theo thống kê từ các sàn giao dịch bất động sản là hội viên của Hội Môi giới Bất động sản, trong quý 1 tiếp tục có thêm từ 30-50% sàn giao dịch phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động. Đặc biệt, có khu vực con số này lên tới 80%. Theo đánh giá, đây là giai đoạn thách thức đối với những đơn vị môi giới không đủ năng lực cạnh tranh để tồn tại, nhưng cũng là cơ hội để đơn vị chuyên nghiệp vươn lên, phát triển bền vững hơn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 6 năm 1999, Hà Nội đón nhận danh hiệu Thành phố vì Hòa bình do UNESCO cho tặng. Sau 20 năm, ngày 30 tháng 10 năm 2019, Hà Nội tiếp tục được vinh danh là thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và là địa phương đầu tiên của Việt Nam tham gia mạng lưới này. Thành phố nhận thấy việc tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO có mục tiêu lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững. Sự kiện này giúp xác lập mục tiêu phát triển văn hóa mới, truyền cảm hứng sáng tạo và định vị thương hiệu mới cho Hà Nội trên trường quốc tế, là bước tiến thuận lợi cho thủ đô Hà Nội có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là khai thác, phát huy tối đa nguồn lực văn hóa và con người, đồng thời quyết tâm chuyển hóa nguồn lực ấy thành sức mạnh mềm, đảm bảo thúc đẩy mạnh mẽ việc kế thừa và phát triển dòng chảy văn hóa sáng tạo của thủ đô ngàn năm văn hiến.
Là nơi gặp gỡ Đông Tây, Hà Nội là thành phố của sự đa dạng, có lịch sử ngàn năm văn hiến, nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào, đa dạng về loại hình và có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật với 5.922 di tích lịch sử văn hóa, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, 1.175 lễ hội và 1.350 làng nghề. Hệ thống di sản văn hóa phong phú là những tài sản vô giá để Hà Nội phát huy nguồn lực văn hóa, tiếp thêm sức sáng tạo cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật và tài nguyên du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô văn hiến, sáng tạo đến bạn bè quốc tế. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhận định.
Chúng ta kiên quyết đặt văn hóa ngang hàng với những các cái lĩnh vực trọng yếu khác như là kinh tế, như là chính trị, như là xã hội, nhiều mặt. Thì phải nói rằng là Hà Nội có thể coi như là một trong những địa phương đi đầu trong cái việc mà thực hiện cái chiến lược này.
Hà Nội cũng có lợi thế với tỷ lệ dân số vàng, có một cộng đồng sáng tạo mới mẻ, phong phú gồm các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nhà khoa học, các không gian sáng tạo và hàng nghìn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo và công nghiệp văn hóa. Đây chính là thế mạnh của thành phố trong kết nối quốc tế dựa trên sự sáng tạo cũng như phát triển khoa học công nghệ. Với những thay đổi tích cực về chính sách, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo của thủ đô đã từng bước có sự chuyển động tích cực. Ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 1,49 tỷ đô la vào tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội, chiếm tỷ trọng 3,7% GDP của thành phố. Tổng doanh thu trực tiếp từ làng nghề truyền thống và các làng có nghề của Hà Nội đạt gần 1 tỷ đô la với tổng số gần 1 triệu lao động tại các làng nghề. Với thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt xấp xỉ gần 6.000 đô la Mỹ, đây là tiền đề rất thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo kinh nghiệm quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thu Hương, hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đánh giá.
Khi có thị trường thì những sản phẩm đó nó không chỉ trở thành hàng hóa mà nó còn là một loại hàng hóa đặc thù bởi vì nó mang đậm cái tính văn hóa và chắc chắn khi đó thì nó sẽ được nhiều người biết đến, giá trị của nó sẽ được tăng thêm nhiều lần. Và vì thế thì những cái nguồn lực vốn là tiềm năng văn hóa của thủ đô sẽ trở thành một nguồn lực vật chất đem lại kể cả hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã định hướng nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến nội dung triển khai có trọng tâm trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị và thành tựu mới của văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới. Đây là cơ sở quan trọng để Thành ủy Hà Nội ban hành nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một trong hai nghị quyết chuyên đề được xác định trong cả nhiệm kỳ đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, được coi là bước đột phá trong phát triển văn hóa thủ đô nhằm đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn, phát triển văn hóa, cải thiện chất lượng văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân thủ đô, thu hẹp dần khoảng cách, nâng cao điều kiện thụ hưởng văn hóa giữa các vùng của thủ đô, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gia tăng tỷ trọng đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GDP của thành phố. Mục tiêu chung được Hà Nội xác định là tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ, tỷ trọng, giá trị gia tăng cao, hoạt động có tính chuyên nghiệp, với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, dịch vụ và sản phẩm văn hóa đa dạng, có chất lượng, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu sáng tạo hưởng thụ của người dân trong nước, thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu. Để trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, định vị thương hiệu thành phố sáng tạo, Hà Nội đã tập trung chỉ đạo thực hiện với 6 quan điểm. Phát triển công nghiệp văn hóa được đặt trong tổng thể và dựa trên nền tảng phát triển văn hóa con người Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Phát triển công nghiệp văn hóa trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến. Phát triển công nghiệp văn hóa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, của toàn xã hội trên tinh thần đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững. Quá trình phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với hoàn thiện thị trường văn hóa, phát huy cao nhất lợi thế của thủ đô, đảm bảo kết cấu hạ tầng, tạo lập môi trường và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho các ngành công nghiệp văn hóa phát triển, hoàn thiện quy hoạch, cơ chế chính sách phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa để huy động, đầu tư khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô vừa bao trùm, đặc sắc, vừa bền vững, hiện đại.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường. We'll be right back.
Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ kiểm định chất lượng hàng ngàn biệt thự trên địa bàn, trong đó ưu tiên đánh giá 24 biệt thự có giá trị và 8 công trình kiến trúc thuộc sở hữu nhà nước do thành phố quản lý. Từ đó xác định mức độ xuống cấp, nguy hiểm để có giải pháp, phương án cải tạo, chỉnh trang biệt thự cũ và công trình kiến trúc khác tại khu vực nội đô. Các biệt thự này được đánh giá xếp nhóm 1, nhóm 2 thuộc sở hữu nhà nước nằm trong danh mục biệt thự không được bán, hiện nhà nước quản lý sử dụng. Các biệt thự công trình kiến trúc có giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, biệt thự công trình kiến trúc khác đang sử dụng làm trụ sở, các đại sứ quán, biệt thự, công trình kiến trúc khác xuống cấp chưa được cải tạo, sửa chữa. Theo kế hoạch, việc kiểm định đánh giá chất lượng chi tiết 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc phải thực hiện xong trước 30 tháng 9 năm 2023. Đối với 1.192 biệt thự còn lại, sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá sơ bộ bằng phương pháp trực quan và chuyên gia, đưa ra đánh giá dựa trên các dấu hiệu bên ngoài của các kết cấu và phải hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.
Huyện Thường Tín vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Đặc biệt trong năm 2022, năm kỷ lục về công tác giải phóng mặt bằng, huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng 47 dự án với 83,9 ha liên quan đến 2.150 hộ dân, giải ngân 660 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án lớn, đặc biệt như là dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Trong thời gian tới, huyện Thực Tín xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời đúng quy định công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm quan trọng. Nhân dịp này, huyện Thường Tín đã khen thưởng 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa cảnh báo với các cơ sở giáo dục trên địa bàn về một vụ án ma túy dưới hình thức tinh dầu thuốc lá điện tử. Trong văn bản vừa gửi tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra sở tại đã khởi tố điều tra một vụ án mua bán trái phép chất ma túy, trong đó bị can bị tình nghi mua bán chất gây nghiện, chất ma túy dưới dạng chất lỏng, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử. Trong khi vụ án này đang được điều tra, thì từ ngày 31 tháng 3 đến mùng 4 tháng 4, Công an Hà Đông tiếp nhận và giải quyết hai vụ việc liên quan đến học sinh sử dụng thuốc lá điện tử gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Thời gian qua, cơ quan công an nhiều lần cảnh báo về tình trạng ma túy núp bóng thuốc lá điện tử. Trong tinh dầu của thuốc lá điện tử có chất nicotine và một số các chất thơm. Khi chế tạo, các đối tượng pha thêm chất ma túy nhóm cần sa tổng hợp. Vì chất ma túy này không màu, không mùi, lại lẫn mùi của tinh dầu nên bằng cảm quan thông thường khó có thể nhận biết được.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, thời tiết giao mùa, lúc nóng, lúc lạnh là thời điểm nhiều bệnh lý phát sinh, nhất là các bệnh lý về đường hô hấp ở trẻ nhỏ. Tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, ghi nhận nhiều ca nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp SRV. Đáng chú ý, nhiều bé khi nhập viện đã trong tình trạng suy hô hấp, phản ánh của phóng viên Hòa Mai.
Tại khoa nhi bệnh viện Thanh Nhàn, các giường bệnh chật kín do nhiều trẻ mắc virus hợp bào hô hấp RSV. Không ít giường tại khoa này phải tạm thời để trẻ nằm ghép. Chị Nguyễn Diệp Anh và chị Hồ Thị Phương Anh, mẹ của bệnh nhi cho biết.
Ở nhà thì em nghĩ nó là bị cúm thông thường ạ. Thì em nhỏ mũi để cái dịch mũi nó xuống đến họng. Thì em vẫn cứ một tiếng em nhỏ một lần. Thế đến khi mà con em nó có biểu hiện tím tái đấy thì em mới đưa vào viện. Đó. Thì lúc đấy là cũng là nặng rồi. Thì các bác sĩ có bảo là test dương tính với RSV.
Hôm đầu thì vào đây mức độ thì các bác chỉ nói là bị nhiễm virus RSV đấy thì sẽ bị viêm phổi, viêm phế quản. Thì con đang bị co thắt thì nên nhập viện để theo dõi cho cháu vì cháu còn bé tháng tuổi ấy.
Bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, phó khoa nhi và đơn nguyên sơ sinh, bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, ở thời điểm hiện tại, tỷ lệ trẻ nhiễm virus hợp bào trong khoa nhi và đơn nguyên sơ sinh của bệnh viện chiếm khoảng 1/4 số bệnh nhi. Trong số hơn 80 bệnh nhi nhập viện viêm đường hô hấp, có 16 bé được xác định nhiễm RSV. Trong đó, 5 trẻ phải thở oxy vì nhiễm RSV nặng. Đa số trẻ nhiễm virus RSV đều nhập viện trong tình trạng thở khò khè, sốt. Một số trẻ bị suy hô hấp cần phải thở oxy hỗ trợ. Trường hợp bị suy hô hấp đa phần là ở trẻ nhỏ, từ 1 đến 2 tháng tuổi. Đặc biệt, có 2 trường hợp là trẻ sinh đôi mới 2 tháng tuổi bị biến chứng nặng, suy hô hấp đang phải thở oxy.
Các cái bệnh nhân mà suy hô hấp do cái virus hợp bào RSV này thì đa phần gặp ở các cái bạn nhỏ, thường là 2 tháng, 1 tháng. Thì đợt này gặp rất là nhiều. Lý do thì cũng có thể là không phải là do đến muộn mà là do virus này là một cái virus mà nó gây biến chứng suy hô hấp rất là nhanh, nó gây biến chứng viêm phổi sớm và đặc biệt là với những bạn mà nhỏ cái hệ miễn dịch còn kém.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã ghi nhận số ca mắc RSV có xu hướng gia tăng, diễn biến nặng ở nhóm trẻ nhỏ và có bệnh lý nền. Từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh viện đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp nhiễm RSV. Liên quan đến vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, RSV là căn nguyên phổ biến toàn cầu, gây ra các nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở trẻ nhỏ. Bệnh thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là mùa thu đông hoặc xuân hè. Vào thời điểm đỉnh dịch, số bệnh nhân viêm phổi do RSV có thể tăng tới 20-30%. Hầu hết bệnh nhân RSV vào trung tâm hô hấp đều có biểu hiện viêm phổi, ho, sốt và khó thở. Một số bệnh nhân nặng bị suy hô hấp có rút lõm lồng ngực, tím tái, độ bão hòa oxy trong máu SpO2 giảm.
Nhiều bệnh nhân thì có chất đề kháng tốt, bệnh nhân không có bệnh nền thì bệnh nhân cũng chỉ khỏi bệnh trong vòng 3-5 ngày, hoặc lâu lắm là 7 ngày bệnh nhân có thể ra viện. Tuy nhiên, nếu nhiễm đường viêm đường hô hấp mà do virus bào hấp ở những cái bệnh nhân có bệnh nền nặng, đó là những cái bệnh gì? Đó là những cái bệnh nhân đẻ non, những cái bệnh nhân nhỏ tháng, dưới 3 tháng tuổi, những cái bệnh nhân có bệnh nền nặng, ví dụ như là bệnh nhân bị loạn sản phổi, bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh, đấy, suy dinh dưỡng thì thông thường là bệnh thường là nặng hơn, thời gian điều trị lâu hơn và dễ có biến chứng hơn. Cái điều quan trọng là phải phát hiện kịp thời các dấu hiệu nặng. Thì những cái dấu hiệu nặng đó là những dấu hiệu gì? Là những cái dấu hiệu trẻ mệt hơn, dấu hiệu trẻ ăn ít hơn, đi vệ sinh, đi giải cũng ít hơn, và dấu hiệu sốt cao hơn, ho nhiều hơn, và đặc biệt là dấu hiệu khó thở. Nếu các bà mẹ chú ý thì quan sát thì có thể thấy cháu thở nhanh hơn và có thể có những dấu hiệu rút lõm lồng ngực. Những trẻ nhỏ có thể biểu hiện tím môi và đầu chi hoặc là cái cánh mũi phập phồng. Những dấu hiệu này dấu hiệu rất là nặng rồi, thì lúc này cha mẹ phải rất lưu ý là đưa nhanh con đến cơ sở y tế.
Do biểu hiện của RSV gần giống với các bệnh lý hô hấp khác nên nhiều cha mẹ khó phân biệt, dẫn đến một số sai lầm trong việc điều trị cho con. Các bác sĩ khuyến cáo, virus hợp bào hô hấp lây lan qua không khí và qua tiếp xúc với vật bị nhiễm virus với các triệu chứng như thở khò khè, thở nhanh, ho và sốt. Nếu không điều trị kịp thời, trẻ có thể bị viêm phổi. Do đó, khi thấy những dấu hiệu cảnh báo, phụ huynh cần đưa con đến cơ sở y tế và tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, mùa hè này, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ khởi động cuộc tập trận không quân lớn nhất trong lịch sử 74 năm của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, với sự tham gia của hơn 220 máy bay và 10.000 binh sĩ từ 24 quốc gia. Cuộc tập trận phòng không Air Defender dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 6, được tổ chức nhằm tạo ra một mặt trận thống nhất ở châu Âu trong bối cảnh xung đột ở Ukraine đang đi vào bế tắc. Khoảng một nửa phương tiện tham gia trận thuộc lực lượng vệ binh quốc gia không quân Mỹ.
Theo báo Deutsche Welle của Đức, Cộng hòa Chad đã yêu cầu đại sứ của Đức rời khỏi nước này do thái độ bất lịch sự và thiếu tôn trọng phong tục ngoại giao. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Đức cho biết lý do trục xuất được đưa ra trên là không rõ ràng, đồng thời lưu ý cơ quan này đã có liên hệ với chính phủ Chad. Những lý do mà chính phủ Chad đưa ra để biện minh cho việc trục xuất là hoàn toàn không thể hiểu được, một phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức nói.
Chính phủ Iran đang lắp đặt camera ở những nơi công cộng để xác định và xử phạt những phụ nữ không che mặt và mặc quần áo không đúng với đạo luật của luật Hồi giáo. Gần đây, nhiều phụ nữ Iran bỏ mạng che mặt sau khi những cuộc biểu tình trên toàn quốc sau cái chết vào tháng 9 của một phụ nữ người Quốc 22 tuổi người Iran khi bị cảnh sát đạo đức giam giữ vì bị cáo buộc vi phạm quy tắc khăn trùm đầu. Theo luật Hồi giáo Sharia của Iran, được áp đặt sau cuộc cách mạng năm 1979, phụ nữ có nghĩa vụ che tóc và mặc quần áo dài, rộng rãi. Những người vi phạm sẽ được nhắc nhở, phạt tiền hoặc bị bắt giữ.
Nhận lời mời của Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo và Bộ trưởng Năng lượng Thien Van der Straeten, những người đứng đầu nhà nước và chính phủ của Bộ trưởng và Bộ trưởng Năng lượng của Đức, Pháp, Đan Mạch, Ireland, Luxembourg, Na Uy, Hà Lan và Vương quốc Anh, cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Cao ủy châu Âu về năng lượng sẽ gặp nhau tại thành phố Ostend của Bỉ vào ngày 24 tháng 4 trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Biển Bắc lần thứ hai. Tham vọng của Hội nghị Thượng đỉnh Biển Bắc lần thứ hai là tập hợp những nỗ lực của các quốc gia ở Biển Bắc, bao gồm cả biển Celtic và biển Ireland, nhằm khai thác triệt để tiềm năng năng lượng và công nghiệp của họ và biến nó thành nhà máy điện lớn nhất ở châu Âu vào năm 2050.
Nền kinh tế Thụy Sĩ sẽ có thể sụp đổ nếu ngân hàng Credit Suisse phá sản và thương vụ sáp nhập với ngân hàng UBS đã giúp ngăn chặn kịch bản nguy hiểm đó. Đây là đánh giá của Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đưa ra. Bộ trưởng khẳng định chính phủ Thụy Sĩ đã làm hết sức có thể để giảm thiểu tối đa tác động từ vụ sụp đổ của Credit Suisse đến nền kinh tế cũng như với người dân. Ngay sau khi nhận thấy khả năng phá sản của ngân hàng này, chính phủ đã điều phối thương vụ sáp nhập với UBS ngay từ cuối tuần khi thị trường mở lại. Ngoài ra, 120 tỷ đô la Mỹ cũng đã được huy động từ các khoản đảm bảo của chính phủ cùng sự hỗ trợ thanh khoản của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ để giải cứu Credit Suisse.
Canada hồi hương 14 phụ nữ và trẻ em bị giam giữ ở Đông Bắc Syria. Đây là đợt hồi hương thứ tư do chính phủ Canada tổ chức cho các công dân bị giam giữ tại các trại giam ở Đông Bắc Syria do lực lượng người Kurd quản lý. Cho đến nay, chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau đã xem xét các thành viên gia đình IS bị giam giữ theo từng trường hợp cụ thể và trong 4 năm qua, chỉ một số ít phụ nữ và trẻ em được hồi hương.
Ít nhất 44 người dân thường đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công các nhóm khủng bố có vũ trang tại hai ngôi làng ở đông bắc Burkina Faso gần biên giới Niger. Hãng tin AFP của Pháp dẫn lời ông Rodolphe Sogo, thống đốc vùng Sahel cho biết cuộc tấn công hèn hạ và man dợ diễn ra nhằm vào các làng Koraku và Totobi ở phía đông bắc của quốc gia châu Phi này. Đồng thời ông cũng ngỏ khả năng con số thương vong có thể sẽ còn cao hơn nữa.
Một số tài liệu mật mới của Mỹ tiếp tục bị dò dỉ và xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Một quan chức tình báo cấp cao gọi vụ việc này là cơn ác mộng đối với Five Eyes, nhóm chia sẻ thông tin tình báo gồm Mỹ, Anh, Australia, New Zealand và Canada. Các tài liệu mới nhất xuất hiện trên Twitter và các trang khác một ngày sau khi các quan chức cấp cao Mỹ cho biết họ đang điều tra về vụ dò dỉ thứ nhất. Trong vụ đầu tiên, các tài liệu mật có nội dung liên quan kế hoạch chiến tranh tại Ukraine. Một trang đề ngày 23 tháng 2 được dán nhãn tài liệu mật không được chia sẻ với nước ngoài. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đã mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ và đang liên lạc với Bộ Quốc phòng Mỹ.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ vừa đưa ra cảnh báo đối với đội ngũ bác sĩ cũng như các cơ quan y tế nước này để phòng nguy cơ lây nhiễm virus Marburg, loại virus hiếm gặp, nguy hiểm như virus Ebola. Trước đó vào tháng 3, Bộ Y tế Tanzania thông báo 8 ngư dân nước này đã nhiễm virus Marburg, trong đó 4 người đã tử vong. Còn ở Guinea Xích Đạo, đến nay cũng đã có 14 ca nhiễm virus Marburg được xác nhận và 10 người trong số đó đã tử vong. Theo CDC, hiện không có bằng chứng hai ổ dịch ở Tanzania và Guinea Xích Đạo có liên hệ với nhau và dường như đó là hai ổ dịch riêng lẻ do virus lây từ động vật sang người. Hiện tại, CDC đã gửi nhân viên tới hai nước châu Phi này trợ giúp chống dịch.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Các trận đấu trong khuôn khổ vòng 5 V-League tiếp tục diễn ra. Trên sân Hàng Đẫy, câu lạc bộ Công an Hà Nội chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng lại không thể giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng FC. Các học trò của huấn luyện viên Paolo Fuani đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn ở trận này. Đặc biệt là hai tình huống Lê Văn Đô và Gustavo đối mặt với thủ môn Đình Triệu. Mãi tới phút 61, câu lạc bộ Công an Hà Nội mới được ăn mừng bàn thắng mở tỷ số khi Gustavo tận dụng sai lầm nơi hàng phòng ngự của đội khách. Dẫu vậy, Hải Phòng FC đã gỡ hòa một đều nhờ pha dứt điểm đẹp mắt của Hồ Minh Sĩ ở phút 75. Sau trận hòa một đều này, câu lạc bộ Công an Hà Nội đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng V-League 2023 với 5 điểm, còn Hải Phòng FC xếp thứ 6 với 6 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội FC có chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng thủ đô mở tỷ số ở phút 36 nhờ công của Lucao. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đáp trả với bàn gỡ hòa một đều của Mansaray ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu. Dẫu vậy, Hà Nội FC nhanh chóng tái lập thế dẫn trước sau pha làm bàn đẳng cấp của Tuấn Hải phút 50. Chiến thắng 3-1 của đội khách được ấn định ở phút 90+2 khi trung vệ Campbell đá phản lưới nhà. Thắng cách biệt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2 bàn, Hà Nội FC vươn lên chiếm ngôi đầu bảng V-League từ tay Bình Định, trong khi đội chủ sân Thống Nhất đứng thứ 12 với vỏn vẹn 3 điểm. Cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Thanh Hóa và Bình Định được chờ đợi khi cả hai đội đều đang có phong độ tốt trước quãng nghỉ. Với thành tích bất bại, đội bóng xứ Thanh đã khởi đầu đầy tự tin và sớm có bàn mở tỷ số. Phút 12, Bruno bứt tốc nhận đường chuyền của đồng đội rồi tung ra cú dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm. Có bàn dẫn trước, Thanh Hóa chủ động chơi phòng ngự phản công và tạo ra thế trận khó chịu trước chủ nhà Bình Định. Phải chờ đến phút 75, đội chủ nhà mới có cơ hội ghi bàn gỡ hòa. Hậu vệ Sĩ Nam phạm lỗi với Rafenson trong vòng cấm và trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Dù vậy, Rafenson đã bỏ lỡ đáng tiếc cơ hội 10-10. Thắng tối thiểu 1-0, Thanh Hóa hiện có 11 điểm sau 5 trận và tiếp tục duy trì mạch bất bại. Ở trận đấu sớm khác trong ngày, Đà Nẵng chia điểm với chủ nhà Hà Tĩnh sau trận hòa không bàn thắng.
Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo sáng sớm nay thành phố Hà Nội đã có lúc mưa nhỏ, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 tới 20 độ C. Trưa và chiều nay, thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 21 đến 23 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 10 tháng 4. Do không khí lạnh suy yếu và biến tính nên ngày 11 và 12 tháng 4, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác về đêm và sáng sớm, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ có xu hướng tăng, mức thấp nhất từ 21 đến 22 độ C, cao nhất từ 25 đến 27 độ C. Khoảng đêm 14 và ngày 15 tháng 4, Hà Nội nhiều mây, mưa rào rải rác và dông ở vài nơi, gió chuyển hướng đông bắc, mạnh cấp 2, cấp 3, lạnh về đêm và sáng sớm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quang Minh Phương Nga cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.